sao đó. Vậy thấy rõ như vậy là để cho cái ý thức của mình á, nó thấy rõ được cái sự hoạt động của cái thân của mình cũng như là cái tâm của mình. Thì đó là những cái dạng mà nó hơi khó khăn một chút xíu. Cho nên là khi mình tụng kinh á, chúng ta vẫn tụng, thí dụ tụng kinh Pháp Hoa đi, chúng ta tụng đôi khi tôi nè tụng hoài nhưng không bao giờ tôi nhớ được cái đoạn nó nói cái gì đó. Tại sao? Khi tụng á là cái tâm mình á, cái ý thức á nó chạy lung tung hết trơn á, nhưng mà tụng không đọc chữ nào hết. Nhưng mà nếu mình tụng riết tụng đến một lúc nào đó, có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, hoặc giả là 100 kiếp sau, là tự nhiên cái ý nghĩa Pháp Hoa đó nó sẽ tỏa ra trong tâm thức chúng ta. Lúc bây giờ là thâm nhập cái lý của Đức Phật, mà lúc bây giờ là chúng ta sẽ có cái trí tuệ nó rất là như như biển. Cho nên chúng ta hiểu là tụng kinh là chúng ta đừng có đòi hỏi cái sự hiểu biết. Thật sự mà nói như vậy, chúng ta dồn hết tất cả tâm trí vào để chúng ta tụng mà thôi. Còn khi muốn hiểu biết á, là chúng ta học giống như hôm nay, là những cái giờ học Phật pháp như thế này nè, quý thầy dạy cái bộ kinh đó, chúng ta theo dõi cái chữ, cái nghĩa, cái lý thì chúng ta hiểu, thì là vấn đề khác. Còn mà vô lúc tụng kinh mà chúng ta đi tìm hiểu á là trật nhá. Khi chúng ta đi tụng kinh mà chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa trong cái kinh nó nói cái gì, là như vậy nó trật tụng kinh mất tiêu rồi, trật đi cái ý nghĩa tụng kinh hết, không đúng. Tại khi mà chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa như vậy là chúng ta dùng cái ý thức nó phân biệt trong đây rất là nhiều. Là chúng ta ý thức chúng ta lúc bây giờ đang chạy theo trong cái chữ nghĩa của kinh, thì tụng kinh như vậy nó không đúng, không đúng. Mà lúc tụng kinh là chúng ta vận dụng ba nghiệp thanh tịnh để mà tụng, dùng cái sự mà chúng ta gọi là cái chí tâm mà tha thiết, thì chính vì cái sự chí tâm đó đó bắt đầu nó mới ra cái sự cầu nguyện, nó mới trở thành. Ví dụ như là Đức Phật đó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, khi mà để tâm vào một chỗ rồi thì không có việc gì mà chúng ta không có làm được, không có thành tựu. Thì cũng vậy, cho nên bắt đầu cái nghi thức mà tụng kinh đây nó có nghi thức gọi là cầu an, cầu siêu hay là này kia kia nọ như vậy. Nhưng nó là cầu an, tại sao cầu an? Là cầu cho con hết bệnh, phải không? Hay người thân mình hết bệnh, hay là cho con được hàng ngày được an lành. Thì đó là cái ý nghĩa thông thường nhất mà chúng ta nghĩ đến. Nhưng mà tại sao tụng kinh như vậy thì có cái gì để mà cầu an? Bây giờ muốn thân nó an á là sao? Thân an á, thì phải ăn uống cho đầy đủ, ngủ cho khỏe chứ. Ăn ngủ cho đầy đủ là tự nhiên nó khỏe à. Rồi sau đó là nếu mà bệnh hoạn thì có thuốc men chứ, thì đâu cần đến chuyện tụng kinh mà để cho thân nó an đâu. Còn mà tâm an, tâm mà muốn an á, thì đừng suy nghĩ chuyện gì hết trơn á. Người ta nói là cái như là mấy em bé nhỏ là cái là thần tiên nhất á, em bé không có suy nghĩ gì hết, không biết vui, không biết buồn, không biết thương, không biết ghét, đúng là an nhất á, tuổi tuổi thơ, tuổi tuổi thần tiên á. Nhưng mà mình thì đâu có được cái chuyện đó đâu. Như vậy là muốn an á, thì chúng ta phải có cái tâm mà đừng có suy nghĩ gì thì nó sẽ an liền. Tại sao phải tụng kinh như vậy? Bây giờ trong đây để nghi thức gọi là nghi thức cầu an. Lắm khi có nhiều người người ta bác bỏ nữa. Cứ như là Phật giáo làm gì có cái chuyện mà nói cầu an cầu siêu, mà tụng kinh đi cầu an cái chuyện đó. Nó là kinh Phật là những lời Đức Phật dạy để cho mình giác ngộ, chứ đâu phải để cho mình là hết bệnh hay là hết tai qua nạn khỏi. Bây giờ chúng đặt ra vấn đề, nếu rằng nói rằng là tụng kinh là để không còn tai qua nạn khỏi nữa, nhưng mà chúng ta thấy cái tai nạn trong một đời này là cái gì lớn nhất quý vị? Đó là sự chết, phải không? Sự chết là một tai nạn lớn nhất. Chúng ta đang đi giữa đường đi xe mà gặp tai nạn của xe cũng đưa đến sự tử vong hay là thương tật, chúng ta hoảng sợ, hay là bất cứ một phương tiện nào đó mà đưa đến cái sự mà hoạn nạn của thân của mình về phương diện thân xác này, có thể khiến chúng ta bị thương tật hay bị chết chóc, là chúng ta sợ nhất cái chuyện đời điều đó. Nhưng mà trong cuộc đời này có ai tránh được sự chết không? Chúng ta tụng cho đến từ đây cho đến ngày mà mấy chục năm về sau nó chết thì chết vẫn đến như thường. Như vậy nó đâu có qua khỏi cái tai qua nạn khỏi đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn có cái gọi là cái nghi thức gọi là cầu an như thế này đây? Thì chúng ta đặt lại vấn đề như vậy, trong đó nó có cái gì chúng ta phải hiểu như vậy. Ví dụ như một cái tâm lý bình thường nhất á, trong đây không biết quý vị nào đã thực hành và trải qua chưa, ví dụ như trong gia đình hay là trong đời sống chúng ta, một ngày đó chúng ta rất là phiền não đủ thứ chuyện hết trơn á, áp lực từ trong gia đình rồi cho đến áp lực ở ngoài xã hội đưa đến, không làm cách nào mà cho nó yên yên ổn được hết á. Nhưng mà nếu quý vị mà có niềm tin với Tam Bảo, chúng ta đối diện với Đức Phật, chúng ta bắt đầu phát nguyện tụng kinh hay là lạy Phật sám hối đó, thì tối thiểu ngay trong lúc đó thì chúng ta sẽ tìm được cái sự an lạc ngay trong đó. Thật sự mà nói như vậy, mỗi lần mà chúng tôi mà phiền não nhiều với trong cái đời sống này á, không có làm gì khác hơn đâu. Đôi khi mà càng ngồi mà niệm Phật, đôi khi á, niệm chừng nào á, là bao nhiêu cái phiền não nó càng lên nhiều chừng đó nữa. Nhưng mà cái lực tụng kinh chúng tôi thấy rất là hay. Đắp y lên đến Đức Phật, đảnh lễ tụng kinh, là tự nhiên á, suốt một thời gian, một tiếng, hai tiếng đồng hồ, thì tự nhiên cảm thấy phiền não, hình như là nó quên đi mất tiêu, nó lặng đóng tiêu đó. Mặc dầu có thể là sau khi mà chúng ta tụng kinh xong ra, phiền não vẫn đến như thường. Nhưng mà tối thiểu trong cái lúc mà chúng ta tụng kinh, đưa chúng ta đến cái chỗ được an ngay trong lúc đó. Mà khi mà ngay trong đó mà an như vậy đó, như thế nào an? Là bởi vì thân chúng ta ngồi yên một chỗ, tâm trí chúng ta dồn vào hết tất cả kinh điển, sự cầu nguyện của chúng ta. Thì như vậy là thân, rồi miệng chúng ta thì tụng, như vậy là thân nghiêm chỉnh, khẩu tụng kinh, ý chúng ta tập trung, như vậy là ba nghiệp thánh thanh tịnh. Thân khẩu ý thanh tịnh. Và khi mà thân khẩu ý thanh tịnh như vậy thì chúng ta không có hoạt động một những điều gì khác hết trơn á, cũng chẳng có hoạt động thiện mà cũng chẳng có hoạt động bất thiện. Nên nhớ ha, và cũng không phải là vô ký. Vô ký có nghĩa là không thiện và không ác. Thí dụ như bây giờ chúng ta bình thường á, chúng ta thương yêu một đứa con, giúp đỡ cho mọi người về mọi phương diện, đó là thiện. Chúng ta chửi một đứa con, đó là bất thiện, phải không? Chúng ta hại những người khác, chúng ta không giúp đỡ cho những người khác, đó là bất thiện. Rồi bình thường chúng ta chẳng có giúp ai và cũng chẳng có hại ai, thì đó gọi là vô ký, là không thiện không ác. Nhưng mà cái vô ký này không phải lúc chúng ta tụng kinh là vô ký đâu nha. Nhớ ha, lúc tụng kinh chúng ta cũng chẳng giúp được ai và chúng ta cũng không có ghét bỏ ai. Như vậy là không có thiện không ác, nhưng mà không thiện ác đó là của đối đãi thế gian mà thôi. Nhưng mà thật sự chúng ta lúc mà ba nghiệp thanh tịnh như vậy, chúng ta đạt được cái gì? Cái là cái tối thiện, chứ không phải là thiện ác thông thường của thế gian. Nó ô, người này tốt quá, anh này xấu quá. Cái chuyện mà thiện ác đó là của thế gian, đối qua đối lại thôi. Cái thiện ác đó nó sẽ là không thật. Tại vì sao? Thí dụ như khi chúng ta gặp một người dễ thương, tâm thiện chúng ta khởi lên. Nhưng mà nếu chúng ta gặp một người dễ ghét thì tâm thiện chúng ta nó lặng đi và bất thiện nó khởi lên. Như vậy là chúng ta thấy rằng tại sao có lúc chúng ta rất là thiện, có lúc chúng ta rất là bất thiện. Như vậy là cái thiện và bất thiện đó nó không có thật. Nếu mà có thật thì mình là mãi mãi là thiện. Nếu là bất thiện là có thật thì mãi mãi chúng ta là bất thiện. Chúng ta sẽ hành ác. Cho nên khi mà có lúc chúng ta rất là thiện, có lúc chúng ta không thể thiện được, ngay cái đứa con của mình thôi là mình sẽ thấy cái chuyện thiện bất thiện nó khởi lên liền. Khi nó ngoan ngoãn, nó nghe lời thì mình vui tươi với nó, mình thiện, mình thương yêu nó. Nhưng khi nó không có ngoan ngoãn là tự nhiên mình sân hận nổi lên. Cái sân hận là bất thiện rồi, và cái mình thương yêu nó là thiện. Như vậy là cái thiện và bất thiện đó là do nên cái đứa con nó nghe lời và không nghe lời. Như vậy là cái thiện bất thiện của mình đó nó không thật có. Và tất cả